Một khách hàng người Đài Loan 60 tuổi tuyên bố sẵn sàng ly dị vợ để cưới một trong số cô gái Việt Nam bị cơ quan chức năng bắt vì làm việc bất hợp pháp tại một hộp đêm ở vùng Tây Nam Đài Loan. Theo tường thuật của báo chí Đài Loan, sau khi nhận được tin báo có nhiều phụ nữ Việt Nam đang làm tiếp viên tại hộp đêm KTV ở thành phố Tai Bao, huyện Chiayi, cảnh sát khu vực và cơ quan di trú đã tới điều tra hôm 14 tháng 6. Tại hộp đêm, cảnh sát phát hiện 6 cô gái Việt trong độ tuổi từ 19 tới 22 đang làm tiếp viên tại đây. Tất cả đều đến Đài Loan bằng visa du lịch. Taiwan News dẫn lại nguồn tin của China Times cho biết. Sau khi 6 cô gái bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn, một khách hàng 60 tuổi, có họ là Lin, đã xông vào và nói rằng ông sẵn sàng ly dị vợ để kết hôn với một nữ tiếp viên, có họ là Nguyễn, nhưng được gọi bằng biệt danh là Tiểu Hồng, theo báo Liberty Times. Khách hàng người Đài Loan này cũng tuyên bố sẵn sàng trả tất cả tiền phạt và vé máy bay cho cô. Bất chấp cảnh báo của cảnh sát rằng ông có thể đang bị cô gái Việt lừa dối, khách hàng người Đài Loan vẫn khăng khăng đòi hỗ trợ tài chính cho cô gái. Cảnh sát cuối cùng cũng thuyết phục được người đàn ông này rời đi sau khi đồng ý để ông trả 10.000 đại tệ, tức khoảng hơn 300 đô la tiền vé máy bay của cô gái. TVBS đưa tin. Gần đây, Đài Loan tăng cường chiến dịch theo dõi và truy bắt các du khách sang hòn đảo tự trị này để làm việc bất hợp pháp, trong đó chiếm đa số là người Việt. Sau khi xảy ra vụ 152 du khách Việt Nam đồng loạt bỏ trốn chỉ sau một ngày đặt chân tới Đài Loan để tham quan. Ngoài chiến dịch truy bắt, cơ quan di trú Đài Loan cũng đang tiến hành chương trình ân xá kéo dài 6 tháng dành cho các công dân nước ngoài đã quá hạn thị thực. Chương trình này kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Theo đó, những người tự nguyện đầu thú sẽ được miễn một số khoản tiền phạt và giảm thời gian bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan.
Vấn đề nợ công của Việt Nam mới đây lại được báo giới trong nước mổ xẻ, lưu ý đến áp lực vay nợ mới chỉ để trả nợ cũ và ngân sách không có dư bao nhiêu tiền để đầu tư phát triển. Hai chuyên gia kinh tế tài chính bình luận với VOA rằng tổng số nợ của Việt Nam vẫn đang ngày càng tăng là rất nguy hiểm, đặt ra nguy cơ vỡ nợ. Các trang Vietnamnet và tin tức Việt Nam hôm 17 tháng 6 dẫn dữ liệu trong một báo cáo của Chính phủ Trung Quốc Hội cho hay năm 2018, Việt Nam có nợ công đạt ngưỡng 3,2 triệu tỷ đồng, bình quân mỗi người dân gánh hơn 32 triệu đồng nợ công. Theo hai báo mạng, tỷ lệ nợ công Việt Nam đã giảm xuống mức tương đương với 58,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP, cũng là mức thấp nhất 3 năm qua. Song chính phủ đang đối mặt với thách thức về trả nợ do thu không bù nổi chi. Ngân sách năm 2019 dự kiến vẫn thấp hơn chi ngân sách 222.000 tỷ đồng, bài báo của Vietnamnet cho biết. Vì vậy, chính phủ vẫn phải vay nợ thêm để bù đắp cho phần chi nhiều hơn thu này. Tổng mức vay của ngân sách Việt Nam năm 2019 dự kiến sẽ lên tới hơn 425.000 tỷ đồng, trong đó phần vay để bù đắp bội chi là 224.000 tỷ đồng, còn vay để trả nợ gốc là trên 200.000 tỷ đồng, Vietnamnet tường thuật. Cùng lúc, tin tức Việt Nam trích lại lời phát biểu của đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm, đoàn Phú Thọ tại một phiên thảo luận mới đây rằng sức ép trả nợ đang tăng. Có thời điểm, số nợ đến hạn phải trả rất lớn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, khó khăn cho vay đảo nợ. Về bức tranh toàn cảnh gồm nợ công và ngân sách Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế uy tín, nói với VOA rằng chi trả nợ chiếm 24-25% tổng chi ngân sách, bên cạnh đó là 65-70% chi thường xuyên, phần chi cho đầu tư không còn được bao nhiêu. Ông Doanh đưa ra cảnh báo.
Hiện nay, Bộ Tài chính, Chính phủ phải phát hành trái phiếu, cái trái phiếu đó dùng để chi trả nợ, trong đó có cái phần là trả nợ lãi và có một phần nợ gốc. Vì vậy cho nên là cái tổng số nợ ngày càng tăng lên chứ chưa giảm đi được. Và đó là một vấn đề rất nguy hiểm.
Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng người Mỹ gốc Việt, nói với VOA rằng dùng nợ mới để trả nợ cũ không phải là cách để giải quyết nợ công, vì cuối cùng dư nợ không thay đổi. Điều quan trọng theo ông Hiếu là phải có khả năng trả để dư nợ giảm dần. Tiến sĩ Hiếu có chung suy nghĩ như nhà kinh tế Lê Đăng Doanh về mối nguy mà Việt Nam phải đối mặt. Ông Hiếu nói.
Dùng nợ mới để trả cho nợ cũ mà ở Việt Nam gọi là tái cơ cấu nợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng những cái tái cơ cấu nợ chỉ để mà hoãn cái việc trả nợ, thì cái điều này là cái điều mà rất nguy hiểm, và tại vì đến cuối cùng thì cái dư nợ nó cứ thế nó tăng mãi. Cái rủi ro, cái nguy hiểm của cái vấn đề mà tái cơ cấu nợ là chúng ta có một cái ảo tưởng là mình trả nợ, nhưng mà thực tế là nợ càng ngày càng lớn, và nó sẽ tạo ra cái rủi ro về tài chính của quốc gia.
Chuyên gia tài chính ngân hàng có hơn 30 năm kinh nghiệm ở Mỹ, Đức và Việt Nam đưa ra đề xuất rằng Việt Nam nên đặt ra ngưỡng về nợ công bằng con số tuyệt đối thay vì một tỷ lệ phần trăm so với GDP. Ông Hiếu cho rằng nếu áp dụng như vậy, nợ công sẽ được khống chế và giảm dần. Ngược lại, với cách tính bằng tỷ lệ phần trăm khi GDP tăng, số nợ công cũng gia tăng và khó kiểm soát. Cùng góp ý về cách kiềm chế nợ công, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói:
Tôi nghĩ rằng là điều quan trọng của Việt Nam là phải cắt giảm chi thường xuyên, phải tinh giảm bộ máy.
Theo báo cáo của chính phủ được báo chí trích đăng, Việt Nam phải trả tổng cộng khoảng 250.000 tỷ đồng trong năm 2018. Trong đó, trả nợ trong nước là 198.907 tỷ đồng và trả nợ nước ngoài là hơn 51.000 tỷ đồng. Trong phần trả nợ trong nước, chiếm gần một nửa là để trả lãi. Vietnamnet dẫn lời ông Võ Hữu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại Bộ Tài chính, cho hay rằng một trong các vấn đề tác động đến sự an toàn nợ công của Việt Nam là việc các khoản vay sắp đến hạn trả. Một ví dụ được đưa ra là nhiều khoản vay trong nước cơ bản sẽ đến hạn sau 5 năm vay. Một số khoản vay ODA, kể cả có lãi và không lãi, cũng đến hạn phải trả nợ gốc vào năm 2020, làm gia tăng áp lực trả nợ vào thời gian tới, bài báo có trích lời ông Hiền cho hay.
Quốc hội Việt Nam vừa chính thức thông qua luật quản lý thuế sửa đổi với tỷ lệ tán thành là 91,3%, trong đó quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, theo báo Tuổi Trẻ. Theo luật mới này, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt xuất cảnh để đi định cư ở nước ngoài, người đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trước đó, theo tờ Lao động, tại phiên thảo luận ngày 12 tháng 6 ở Quốc hội, đại biểu Dương Minh Tuấn của đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Quốc hội xem xét kỹ lưỡng quy định cấm xuất cảnh đối với người nợ thuế, vì theo ông, trên thực tế nhiều người không biết mình nợ thuế mà chỉ phát hiện ra khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Và đôi khi số tiền nợ thuế rất thấp, chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn cho người xuất cảnh. Báo Tuổi Trẻ cho rằng những bất cập trên được cho là vì có sự khác nhau trong quy định về việc dừng xuất cảnh đối với người nợ thuế và thẩm quyền đề nghị dừng xuất cảnh thuộc về cơ quan thuế. Tờ báo này cũng dẫn lời luật sư Nguyễn Hoàng Hải thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không nên giao thẩm quyền đề nghị cấm xuất cảnh cho cơ quan thuế vì dễ phát sinh tiêu cực và bị lạm dụng, gây khó cho người dân, mà nên giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trước khi biểu quyết thông qua luật quản lý thuế sửa đổi, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết và thông qua một số quy định về xóa nợ thuế. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xóa nợ thuế dưới 5 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền quyết định xóa nợ thuế từ 5 cho tới 10 tỷ đồng. Bộ trưởng Tài chính quyết định từ 10 đến 15 tỷ đồng và mức nợ thuế trên 15 tỷ đồng sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc xóa nợ thuế chỉ dành cho 4 trường hợp được tòa án tuyên bố phá sản mà không còn tài sản để nộp thuế, cá nhân đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản bao gồm tài sản thừa kế để nộp thuế, khoản nợ thuế đã quá 10 năm đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu hồi được, và trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh không có khả năng nộp thuế.
Hôm 15 tháng 6, Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan NIA đã bắt giữ 413 công nhân nhập cư vì làm việc bất hợp pháp, trong đó phần lớn là công dân Việt Nam và Indonesia, chủ yếu trong các nhà máy và công trường xây dựng, theo Taiwan News. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, NIA đã tiếp tục bắt giữ những người lao động nhập cư đã ở quá hạn thị thực. Vào tháng 5, cơ quan này đã thực hiện một vụ truy quét trên toàn quốc và bắt giam những người nhập cư đang làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan. NIA cho biết vào ngày 15 tháng 6, họ đã huy động một lực lượng đặc nhiệm để tiến hành kiểm tra trên 173 địa điểm và bắt giữ 413 người làm việc bất hợp pháp, cũng như 118 người sử dụng lao động và môi giới lao động, theo hãng tin của thông tấn Đài Loan CNA. Trong số những người bị bắt có 246 người Việt Nam và 130 người Indonesia, cũng theo CNA. Phần lớn các lao động nam bị bắt tại các công trường nhà máy xây dựng, trong khi nhiều phụ nữ bị phát hiện làm bồi bàn trong các nhà hàng và nhân viên trong tiệm massage. Theo trang tin của trang hk.on.cc, đây là một cuộc đột kích thứ hai của NIA trong tháng này. Ông Chiêu Phân Khoan, lãnh đạo Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan, nhắc nhở các công dân nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan hãy ra đầu thú càng sớm càng tốt, vì một chương trình khoan hồng kéo dài 6 tháng cho các lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Ông Chiêu nói rằng vẫn còn có những người làm môi giới cho lao động nhập cư hoặc khách du lịch nước ngoài vào làm việc với mức lương thấp. Ông kêu gọi công chúng không tuyển dụng người nước ngoài không có giấy phép làm việc phù hợp, hoặc nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 150.000 đại tệ, tức khoảng 4.700 đô la, đến 750.000 đại tệ, tức khoảng 23.800 đô la. Trước đó, vào hôm 15 tháng 3, Taiwan News đưa tin lực lượng tuần duyên Cao Hùng vào ngày 14 tháng 3 đã bắt giữ 22 công dân Việt Nam với cáo buộc làm việc bất hợp pháp khi đột xuất kiểm tra một công trình xây dựng dưới lòng đất ở thành phố Hsinchu. Theo trang South China Morning Post, ước tính có khoảng 25.000 lao động Việt Nam mất tích ở Đài Loan. Tuy nhiên, tờ báo của Hồng Kông không cho biết thêm về nguồn công bố con số trên. VOA tiếng Việt không thể độc lập kiểm chứng thông tin này.